Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 28 tháng 6, gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin.
Vatican. Vào lúc 8 giờ sáng thứ Năm ngày 27 tháng 6, Đức Thánh Cha tiếp 20 tham dự viên khóa họp toàn thể của Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin. Ngài nhắc nhở các tham dự viên, trong tinh thần hướng đến năm thánh, như Thánh Juan Diego đã lãnh nhận từ Đức Mẹ sứ điệp hy vọng, tích cực mời gọi dân Chúa thực hiện cuộc hành hương và loan báo sứ điệp hy vọng mà toàn khu vực đang rất cần nghe và tái khám phá.
Đức Thánh Cha nhận xét những chủ đề mà các tham dự viên thảo luận trong phiên họp không chỉ liên quan đến thực tế mà mọi người phải đối diện, nhưng còn là một phần của cuộc cải tổ thượng hội đồng mà toàn thể giáo hội đang thực hiện, với mong muốn ngày càng làm cho khuôn mặt của Chúa Giêsu được thể hiện rõ hơn trong cuộc sống. Trích lời dạy của Công đồng Vatican II và của các tiền nhiệm, Đức Thánh Cha cho rằng Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin là một ví dụ về việc canh tân giáo trường Roma. Nhưng hơn thế nữa, Ủy ban còn được mời gọi trở thành một chủ thể tích cực, thúc đẩy sự biến đổi cần thiết mà tất cả chúng ta đều cần, nghĩa là giúp phân định, thận trọng và hiệu quả, nhằm sống kinh nghiệm tính hiệp hành, chiều kích năng động của sự hiệp thông, để cùng bước đi ở châu Mỹ Latin với sự thúc đẩy của Thánh Thần. Từ điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin được kêu gọi để khích lệ mọi thành phần của châu lục này quan tâm hơn đến việc sai đi phục vụ hơn là chỉ hoạt động. Khi làm như vậy, Ủy ban phải thúc đẩy tất cả những người đối thoại, cả trong Tòa Thánh và cả ở Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin, Cộng đồng Giáo hội miền Amazon, Liên hiệp tu sĩ Mỹ Latin và tất cả tổ chức giáo hội ở châu Mỹ Latin một phong cách hiệp hành trong suy nghĩ, cảm nhận và làm việc. Theo Đức Thánh Cha, về điều này, Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin và giáo hội ở châu Mỹ Latin có thể tìm thấy một nguồn cảm hứng sâu sắc từ Thánh Juan Diego. Thánh nhân là gương mẫu cho sự đơn giản và sâu sắc, hiệp hành và hiệp thông. Đây chính là điều mà Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin phải thúc đẩy trên toàn khu vực Mỹ Latin và khi cần thiết vượt ra ngoài biên giới. Truyền cảm hứng chứ không áp đặt, truyền cảm hứng, thúc đẩy và khích lệ tự do để mọi thực tại giáo hội và xã hội có thể phân định chính con đường của mình theo sự hướng dẫn của Thánh Thần trong sự hiệp thông với Giáo hội Hoàng Vũ. Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin cần xây dựng những nhịp cầu hòa giải, hòa nhập và tình huynh đệ. Những nhịp cầu bảo đảm cùng nhau bước đi không chỉ ở hình thức bên ngoài, nhưng một trải nghiệm mục vụ đích thực. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tham dự viên trong tinh thần hướng đến năm thánh, như Thánh Juan Diego đã lãnh nhận từ Đức Mẹ sứ điệp hy vọng, tích cực mời gọi dân Chúa thực hiện cuộc hành hương và loan báo sứ điệp hy vọng mà toàn khu vực đang rất cần nghe và tái khám phá.
Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ các giáo hội công giáo Đông Phương.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các tham dự viên khóa họp của Liên Tổ chức Trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, sáng ngày 27 tháng 6, 2024, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tiếp tục quan tâm giúp đỡ các giáo hội ở đây và cả những Kitô hữu vì chiến tranh phải rời bỏ quê hương.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, các giáo hội công giáo Đông Phương có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các truyền thống thiêng liêng và khôn ngoan. Hơn nữa, các giáo hội này có rất nhiều điều để nói với chúng ta về đời sống Kitô, tính hiệp hành và phụng vụ. Nhưng hiện nay, các giáo hội ở đây đang bị tổn thương, phải mang thập giá nặng nề và trở thành các giáo hội tử đạo, mang trong mình cuộc khổ nạn Chúa Giêsu. Thực vậy, nhiều cộng đoàn ở Đông Phương bị thương tích và chảy máu vì những cuộc xung đột và bạo lực. Trước thực trạng bi thương này, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của ROACO không được dửng dưng, trái lại cố gắng tìm ra những cách tốt nhất để đến gần anh chị em đau khổ, giúp họ nhẹ bớt gánh nặng đang phải chịu đựng. Ngài nói, tôi xin anh chị em, trong thời điểm bi thảm này, với đôi tay và con tim tiếp tục hỗ trợ các giáo hội Công giáo Đông Phương bền rễ mạnh mẽ trong tin mừng. Hy vọng sự giúp đỡ của anh chị em có thể giúp bù đắp những gì mà quyền lực dân sự phải đảm bảo cho những người yếu đuối, nhưng họ không thể, không biết hoặc không muốn. Anh chị em hãy là một sự khích lệ để các giáo sĩ, tu sĩ luôn lắng nghe tiếng kêu của người dân, chọn tin mừng trước những bất đồng hoặc lợi ích cá nhân, hiệp nhất thúc đẩy điều tốt đẹp, để mọi người trong giáo hội đều thuộc về Chúa Kitô và Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha còn bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả những gì Roaco đã làm nhằm tham gia vào sứ vụ của giáo hội, đó là mang tình yêu Chúa đến cho mọi người. Khi làm như vậy, các thành viên của các tổ chức đang gieo hy vọng trong vùng đất bị ô nhiễm bởi hận thù và chiến tranh. Và Ngài tin chắc những hạt giống này sẽ nảy mầm cho một thế giới khác, một thế giới không tin vào luật của kẻ mạnh hơn, nhưng tin vào sức mạnh của hòa bình và không vũ trang. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha còn nhắc đến các Kitô hữu do chiến tranh phải rời bỏ quê hương, đang thiếu sự chăm sóc mục vụ. Ngài mời gọi Roaco quan tâm đến hiện trạng này để kho tàng của các giáo hội Đông Phương không bị mai một nhưng được bảo tồn.
Đức Thánh Cha tiếp tổng hội dòng các linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên của tổng hội dòng các linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 27 tháng 6. Ngài mời gọi các linh mục quan tâm đến đời sống bí tích, lắng nghe và suy niệm lời Chúa, cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn.
Dòng các linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu do Đấng Đáng Kính Cha Léon Dion, người Pháp, sáng lập năm 1877, với mục đích phổ biến lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và linh đạo đền tạ. Hiện nay, các tu sĩ của dòng thi hành sứ vụ linh mục, huấn luyện hàng giáo sĩ và các công tác tông đồ khác, truyền giáo và xã hội trong tinh thần đền tạ những xúc phạm của nhân loại đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hiện nay dòng có khoảng 2.600 tu sĩ hoạt động tại 455 nhà trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong buổi gặp gỡ, đi từ khẩu hiệu của Tổng hội được kêu gọi để trở nên một trong một thế giới thay đổi. Trước hết, Đức Thánh Cha diễn giải trở nên một. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã khẩn thiết cầu nguyện với Chúa Cha cho các tông đồ, người cầu xin hồng ân hiệp nhất. Điều quan trọng cần phải nhớ, hiệp nhất không phải là công trình của con người, chúng ta không thể tự mình đạt được, nhưng chúng ta phải làm phần của mình cho sự hiệp nhất. Chính Chúa là Đấng quy tụ chúng ta và làm cho chúng ta sinh động. Đức Thánh Cha nói, vì thế, nếu anh em muốn sự hiệp thông lớn lên trong anh em, trong các quyết định của Tổng hội, thì hãy quan tâm đến giá trị của đời sống bí tích, siêng năng lắng nghe và suy gẫm lời Chúa, tính trung tâm của việc cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, đặc biệt thờ lạy thánh thể. Thờ lạy là một phương thế phát triển cá nhân và tình huynh đệ, và cũng là một sự phục vụ giáo hội. Về điểm thứ hai, để thế gian tin, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiệp nhất có khả năng loan báo tin mừng. Đây là mục tiêu đầy thách đố mà các thành viên của hội dòng cần theo gương Đấng sáng lập, bởi vì Đấng đáng kính đã hiểu tất cả những điều này.
Vatican sẽ trang bị hệ thống nông điện để tự chủ về năng lượng.
Vatican, ngày 26 tháng 6, qua tông thư dưới dạng tự sắc có tựa đề Ánh mặt trời, Đức Thánh Cha đã công bố các biện pháp chuyển đổi thành Vatican sang sử dụng năng lượng mặt trời làm nguồn điện chính. Ngài trao nhiệm vụ cho các cơ quan quản lý Vatican có liên quan cộng tác với chính quyền Ý và xây dựng một hệ thống nông điện.
Công trình này sẽ được đặt tại trung tâm Santa Maria di Galleria, một vùng lãnh thổ ngoài thành Vatican nằm bên ngoài Roma, sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất không chỉ nguồn cung cấp điện cho đài phát thanh hiện có ở đó, mà còn cung cấp năng lượng hoàn chỉnh cho thành Vatican. Đức Thánh Cha viết trong tự sắc, chúng ta cần thực hiện một quá trình chuyển đổi hướng tới một mô hình phát triển bền vững nhằm giảm phát thải khí nhà kính và khí quyển. Nhân loại có các phương tiện công nghệ cần thiết để đối mặt với sự biến đổi môi trường này và những hậu quả nguy hiểm về mặt đạo đức, xã hội, kinh tế và chính trị của nó. Và trong số đó, năng lượng mặt trời đóng một vai trò cơ bản. Trong tự sắc Anh mặt trời, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn đóng góp vào nỗ lực của tất cả các quốc gia trong việc tuân thủ Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu và Thỏa thuận Paris, có hiệu lực tại thành Vatican vào năm 2022 vào ngày lễ Thánh Francisco Assisi ngày 4 tháng 10 để chống lại những thách thức của biến đổi khí hậu trên ngôi nhà chung của chúng ta. Việc chuyển đổi sang sử dụng năng lượng mặt trời làm nguồn năng lượng chính là sáng kiến mới nhất của Vatican nhằm trở nên xanh hơn và bền vững về mặt sinh thái hơn. Nhưng từ gần hai thập kỷ, tòa thánh đã quan tâm đến năng lượng mặt trời. Trong triều đại của Đức Biển Đức thứ 16, Ngài đã khuyến khích cộng đồng quốc tế tôn trọng và khuyến khích một văn hóa xanh được đặc trưng bởi các giá trị đạo đức. Năm 2008, Ngài cũng đã phê chuẩn việc lắp đặt 2.400 tấm pin mặt trời trên mái của hội trường Phaolô Đệ Lục của Vatican để cung cấp năng lượng cho việc chiếu sáng, sưởi ấm và làm mát một phần của thành Vatican. Và trong thời Đức Thánh Cha Francisco, Vatican hợp tác với hãng Volkswagen để giới thiệu đội xe ô tô chạy hoàn toàn bằng điện nhằm giảm lượng khí thải carbon của Vatican vào năm 2023. Một năm sau khi ban hành thông điệp Laudato Si, Vatican đã đổi mới hệ thống tái chế vào năm 2016 để giảm chất thải và sự ô nhiễm.
Đức Hồng Y Krajewski viếng nghĩa trang Ternopil, đau buồn trước cái chết của các quân nhân trẻ.
Ukraine. Trong chuyến thăm Ukraine để trao chiếc xe cứu thương Đức Thánh Cha tặng cho một bệnh viện Ukraine, Đức Hồng Y Konrad Krajewski đã viếng thăm nghĩa trang Ternopil và có cảm giác phẫn nộ và đau đớn khi đứng trước mộ những thanh niên thiệt mạng trong chiến tranh.
Dừng chân tại khu vực dành cho những người lính mới được chôn cất, nhìn thấy ảnh của những chàng trai 20, 23, 25 tuổi, Ngài rất tức giận. Tại sao những người trẻ vẫn chết trong chiến tranh vào năm 2024? Ngài kêu lên, lạy Chúa, đủ rồi. Không thể nào thế giới sản xuất ra vũ khí, ai cũng kiếm được tiền, còn những người này thì mất mạng. Lòng Đức Hồng Y càng đau đớn khi nhìn thấy một phụ nữ trẻ đang mang thai đến viếng mộ chồng. Ngài chia sẻ, trong huy hiệu của tôi có chữ này, lòng thương xót. Nhưng hôm nay tôi thực sự gặp khó khăn với lòng thương xót. Tại sao họ vẫn bắn? Tại sao họ lại giết? Tôi biết rằng lòng thương xót là một vấn đề, nó vượt quá công lý, là danh hiệu thứ hai của Thiên Chúa. Nhưng hôm nay thật khó cho tôi khi áp dụng từ này. Tôi rất tức giận tại nghĩa trang ở Ukraine. Rồi những lời trong kinh cầu thánh tâm lại vang lên trong tôi. Tôi nghĩ rằng mình không thể phán xét theo thế gian, và tôi đã bình tĩnh lại. Ngoài việc cung cấp xe cứu thương, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái của Tòa Thánh đã cùng với các giám mục địa phương khánh thành Trung tâm Phục hồi chức năng mang tên Thánh Gioan Phaolô II tại Giáo phận Công giáo Latin Kamianets Podinskii để phục hồi toàn diện, thể chất và tâm lý cho những người phải chịu đựng tổn thương của chiến tranh. Đức Hồng Y chia sẻ với Vatican News rằng những người lính trở về không thể sống ở gia đình, họ cần được chăm sóc chữa trị. Ngài nói, khi khánh thành trung tâm này, một ý nghĩ mà Đức Gioan Phaolô II đã dạy chúng tôi, đã hiện lên trong đầu chúng tôi, đó là bạn tôi chính là người giúp tôi trở nên tốt hơn. Do đó, cơ sở này muốn trở thành bạn của những người đau khổ, của những người bị hủy diệt, để thông qua các nhà tâm lý học và các bác sĩ tâm thần giúp họ trở lại cuộc sống.
Đại học Công giáo ở Bethlehem kêu gọi trợ giúp cho các sinh viên.
Vatican tham dự khóa họp của các tổ chức giúp các giáo hội đông phương đang diễn ra tại Vatican. Tu huynh Jack Curran, dòng La San, phó chủ tịch Đại học Bethlehem, xin cầu nguyện và trợ giúp cho các sinh viên của trường bị ảnh hưởng bởi hậu quả của cuộc xung đột ở Trung Đông.
Năm 1964, trong chuyến viếng thăm lịch sử đến Thánh Địa, Thánh giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã ước muốn làm điều gì đó để giúp đỡ người dân Palestine. Sau gần 10 năm, vào năm 1973, trường đại học công giáo đầu tiên ở Thánh Địa đã mở cửa tại Bethlehem. Ngày nay, Đại học Bethlehem có khoảng 3.000 sinh viên và coi sứ mạng của trường là đóng góp vào việc xây dựng một Palestine tự do, hòa bình và sinh động. Thầy Jack Curran chia sẻ với Vatican News về hậu quả của cuộc chiến giữa Israel và Hamas mà các sinh viên của trường đại học đang phải gánh chịu và cách họ phải cố gắng tiếp tục việc học của mình. Hoàn cảnh của các sinh viên Đại học Bethlehem vốn thực sự rất khó khăn trong nhiều năm, giờ đây trở nên hết sức trầm trọng sau khi cuộc xung đột bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Đặc biệt, Thầy nhấn mạnh việc không thể ra vào bờ Tây hoặc di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác. Có 40% sinh viên sinh sống ở Jerusalem. Khoảng cách từ thành phố này đến Bethlehem chỉ 8 cây số, nhưng trên thực tế là trong 5 tháng trời họ không thể đến trường. Tình trạng này đã buộc các giáo sư và nhân viên của Đại học Bethlehem phải tìm những cách mới để sinh viên tham gia, nghĩa là tập trung vào những yếu tố thiết yếu của sứ mạng của chúng tôi và cung cấp một nền giáo dục nhân bản và Kitô giáo cho sinh viên, xây dựng nhân cách của họ và giúp họ trở thành những công dân tốt hơn. Mục tiêu là nuôi dưỡng tâm lý của sinh viên. Theo đó, viễn tượng là một tương lai được tạo nên từ hy vọng. Khi được hỏi làm thế nào, các cá nhân có thể hỗ trợ công việc của Đại học Bethlehem, thầy Curran giải thích rằng có nhu cầu cấp bách về cả việc cầu nguyện lẫn tình liên đới cụ thể. Các khoản đóng góp tài chính rất được đánh giá cao, vì ngoài việc giúp đại học tăng cường hỗ trợ học tập, chúng còn giúp cải thiện việc tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho sinh viên. Sứ mạng mà chúng tôi có với tư cách là đại học công giáo duy nhất ở Thánh Địa là vô cùng quan trọng. Đó là một nơi lý tưởng cho giáo hội.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Từ mộ Thánh Phêrô đến đền thờ Thánh Phêrô.
Trọng tâm của giáo hội công giáo tập trung vào phần mộ Thánh Phêrô, nơi ngay sau khi vị tông đồ cả qua đời đã thu hút khách hành hương và tín hữu. Theo thời gian, ký ức về thánh nhân đã trở thành trọng tâm thu hút của đền thờ, nơi với cuộc nghiên cứu khảo cổ do Đức Giáo hoàng Pio XII và sau đó là Thánh Giáo hoàng Phaolô VI mong muốn đã trở thành một sự hiển nhiên cụ thể. Qua Vatican News, giáo sư viện khảo cổ Kitô của tòa thánh Vincenzo Fiocchi Nicolai ôn lại những sự kiện của những khám phá này, một trong những sự kiện nổi bật nhất trong lịch sử khảo cổ học. Nhân vật chính của cuộc khám phá này là bà Margherita Guarducci, giáo sư khảo cổ chuyên đọc các chữ vạch trên tường. Từ đỉnh mái vòm của Michelangelo, một sợi dây vô hình đi thẳng xuống và xuyên qua ánh sáng, chìm trong bóng tối dưới lòng đất, bao trùm hàng thế kỷ lịch sử và các giai đoạn xây dựng. Ở phía dưới, trên nền đất trống, là nơi có hài cốt thánh Phêrô, cách không xa nơi thánh nhân chịu tử đạo trong khu vực giải trí của Nero. Thánh Phêrô được chôn cất tại nghĩa trang Ager Vaticanus, giữa nhiều người vô danh và nghèo khổ như ngài. Không có dấu hiệu nào được lưu giữ trong kho lưu trữ của đế quốc La Mã liên quan đến tội nhân người Galilee tầm thường này. Tuy nhiên, ký ức thì mạnh mẽ hơn. Các Kitô hữu đã giữ dấu vết của địa điểm cực kỳ linh thiêng này, một địa điểm hành hương từ gần 2000 niên kỷ qua. Qua nhiều thế kỷ, xung quanh phần mộ, một ngôi thánh đường được hình thành. Đây là trường hợp duy nhất trong thế giới Kitô giáo, thánh đường được xây dựng trực tiếp trên mộ của vị tử đạo. Và trong trường hợp này là thánh Phêrô, giám mục tiên khởi của giáo hội Roma. Ngôi mộ thánh Phêrô là một câu chuyện phức tạp. Theo thời gian, ký ức trở thành niềm xác tín. Cho đến năm 1939, Đức Giáo hoàng Pio XII đã quyết định tiến hành các cuộc khảo cổ, mặc dù điều kiện khách quan không thuận tiện.
Trong sứ điệp phát thanh ngày 23 tháng 12 năm 1950, dịp bế mạc năm thánh, khi công bố mộ thánh Phêrô đã được tìm thấy, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã nói: "Nhưng câu hỏi thiết yếu là mộ của thánh Phêrô có thực sự được tìm thấy không?" Kết luận cuối cùng của công việc và nghiên cứu trả lời câu hỏi này rất rõ ràng là có. Mộ của hoàng tử các tông đồ đã được tìm thấy. Giáo sư Vincenzo Fiocchi Nicolai cho biết về sự kiện quan trọng này rằng sự hiện diện của mộ thánh Phêrô được chứng minh dựa trên nhiều yếu tố, bởi vì ngay bên dưới bàn thờ của thế kỷ thứ 16, người ta đã tìm thấy, ngoài một bàn thờ thời Trung Cổ, có quan tài bằng cẩm thạch rất đẹp do Constantine thực hiện để chỉ ra rằng có một ngôi mộ được tìm thấy bên dưới. Ngôi mộ này giống với những ngôi mộ khác có niên đại từ những thập kỷ cuối của thế kỷ thứ nhất và bắt đầu thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Trên cơ sở này và những yếu tố khác, như những nét vẽ trên tường, chứng thực đây là mộ phần của vị tông đồ. Trong hoạt động khai quật này, giáo sư Fiocchi Nicolai cũng đề cập đến một khám thờ của Gaio. Đó là một công trình kiến trúc nhỏ dưới hình thức một nhà nguyền nhỏ với các hàng cột, trong đó chứa hài cốt của thánh Phêrô. Theo giáo sư, những khám thờ này là những yếu tố mang tính khải hoàn và chiến thắng đánh dấu ngôi mộ của vị tông đồ tứ đạo. Vì thế có thể xác định niên đại của công trình này dựa trên đoạn văn của Eusebio đặt Gaio vào thời của giáo hoàng Zeferino, vào khoảng thời gian từ năm 198 đến năm 217. Trên cơ sở khảo cổ học, tòa nhà này có thể hiện diện trong thời điểm đó và có thể xác định niên đại của nó vào khoảng những năm 60 của thế kỷ thứ hai. Chắc chắn đây chính là nơi đánh dấu ngôi mộ. Cũng trong sứ điệp phát thanh ngày 23 tháng 12 năm 1950, sau khi công bố mộ thánh Phêrô đã được tìm thấy, Đức Giáo hoàng Pio XII tiếp tục giải thích rằng không thể khẳng định các xương được tìm thấy cùng với nhiều xương khác ở nghĩa địa của thế kỷ thứ nhất này thuộc về thánh Phêrô. Từ đó bắt đầu một trong những sự kiện thu hút mọi người nhất trong lịch sử khảo cổ học là một phụ nữ sinh vào đầu thế kỷ thứ 20, một nhà khảo cổ học Margherita Guiducci. Là một chuyên gia về các giọng chữ do bàn tay con người tạo ra, bà Margherita Guiducci đã nghiên cứu nhiều câu khắc được tìm thấy trên các bức tường của khám thờ Gaio Khải Hoàng có niên đại từ năm 160. Theo bà, những nét vẽ trên tường rất quan trọng vì chúng thể hiện lòng mộ đạo của các tín hữu thời đầu khi đến đây để tôn vinh ký ức về vị giáo hoàng tiên khởi. Giáo sư Guiducci giải thích, với những hình vẽ trên tường màu đỏ, có thể thấy những mảnh với những câu khắc khác nhau. Trong số đó có Petrus Eni, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là Phêrô ở đây hoặc Phêrô yên nghỉ.
Trong quá trình khai quật, gần dòng chữ này, các chuyên gia tìm được một chiếc hộp bằng đá Porphyry, được trang trí quý giá, được đặt vào một cái lỗ đào trên bức tường của khám thờ Gaio, nhưng bên trong không có gì. Bà Margherita Guiducci tiến hành một cuộc điều tra bí mật và đã thu hồi được những mảnh xương qua lời khai của một trong những người đã tham gia vào cuộc khai quật trong những năm đầu tiên khám phá. Người này cho biết, trong quá trình dọn dẹp, có một hộp gỗ, trong đó có những mảnh xương đã được lấy đi, nhưng những nhà khảo cổ không biết. Những mảnh xương này được xác định là của một người đàn ông có độ tuổi từ 60 đến 70, sống và làm việc ngoài trời nhiều với chứng bệnh khớp. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 26 tháng 6 năm 1968, Thánh giáo hoàng Phaolô VI nhắc lại các cuộc thẩm tra và nghiên cứu trước đó, đồng thời nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu, xác minh và thảo luận sẽ không kết thúc với điều này và đã công bố tin vui. Chúng ta càng phải vui mừng hơn vì chúng ta có lý do để tin rằng chúng ta đã tìm thấy tung tích phàm trần nhỏ bé nhưng rất thánh của hoàng tử các tông đồ, của Simon con ông Jonah, của người đánh cá được Chúa Kitô gọi là Phêrô, của người đã được Chúa chọn là nền móng của giáo hội, người được Chúa giao phó chìa khóa vương quốc người với sứ vụ chăn dắt và hiệp nhất đàn chiên người, nhân loại được cứu chuộc cho đến ngày người trở lại vinh hiển. Từ các thánh tích được đặt trong phần mộ dưới đền thờ thánh Phêrô, Thánh giáo hoàng Phaolô VI đã lấy 9 mảnh để đặt trong nhà nguyện trong căn hộ giáo hoàng ở dinh tông tòa. Trong thánh lễ bế mạc năm Đức Tin vào ngày 24 tháng 11 năm 2013, theo ý muốn của Đức Thánh cha Francisco, tại sân đền thờ thánh Phêrô, hộp thánh tích này được mở ra và đặt bên cạnh bàn thờ.
Ngày 29 tháng 6 năm 2019, khi phái đoàn của Tòa Thượng phụ Bartolomaios của Giáo hội Chính thống Constantinople đến thăm Vatican, Đức Thánh cha Francisco đã tặng các mảnh xương của thánh Phêrô cho Đức Thượng phụ. Trong thư gửi đến vị lãnh đạo Giáo hội Chính thống này, Đức Thánh cha viết: "Các xương được tìm thấy dưới đền thờ Vatican được xem là xương của thánh Phêrô. Tôi muốn tặng cho ngài và cho Giáo hội Constantinople mà ngài tận tâm lãnh đạo, chính hộp có chứa 9 mảnh xương của thánh tông đồ này." Giải thích cho cử chỉ này, Đức Thánh cha nói, khi ngài suy tư về quyết định chung tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn của giáo hội, ngài nhớ đến món quà mà Đức Thượng phụ Athenagoras đã tặng cho Đức Phaolô VI. Đó là bức vẽ hai thánh Phêrô và Andre đang ôm nhau, liên kết trong đức tin và tình yêu của Chúa của các ngài. Đức Thánh cha cảm thấy thật ý nghĩa khi vài mảnh thánh tích của thánh Phêrô được đặt bên cạnh thánh tích của thánh Andre, thánh bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople. Cử chỉ được Chúa Thánh Thần soi sáng, được Đức Thánh cha xem như là lời khẳng định về hành trình mà các giáo hội cùng đi với nhau trong một phúc lành, trong cầu nguyện chung để tiến tới gần nhau hơn, để tiến đến gần nhau hơn, để phục vụ một gia đình nhân loại mà ngày nay đang muốn xây dựng một tương lai không có Thiên Chúa. Khảo cổ học là một ngành khoa học dựa trên những bằng chứng rõ ràng, nhưng chính những suy luận thường có khả năng tái tạo lịch sử. Trong trường hợp của phần mộ và xương của thánh Phêrô, những yếu tố hội tụ xung quanh khu vực bàn thờ tuyên xưng đức tin tái khôi phục một bức tranh sự thật, bởi vì ngoài những dấu vết xác định được, đều quyết định là đức tin. Đức tin được phân tầng qua nhiều thế kỷ của hàng ngàn tín hữu hành hương, các giáo hoàng, các thánh, những người đã cùng dệt nên sợi dây ký ức và không bị gián đoạn. Kể từ những năm 1980, mọi người đã có thể tiếp cận được các cuộc khai quật của đền thờ Thánh Phêrô, mang đến cho các tín hữu một cuộc hành hương thực sự ngày càng gần với thời tiên khởi của giáo hội.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.